Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, thưa anh, như thế này, theo em trồng nấm thì em phải có những cái công thức, giống như mình trồng mình tưới nước như thế nào, mình phải có cái phân chất trong đó, loại nào mình nên tưới vô để ăn được, loại nào mình tưới thuốc thời gian bao lâu mới được sử dụng, thì cái đó nó có những cái sự hướng dẫn của trong vấn đề mà thuốc men. Còn những cái nấm mà ở ngoài hoang dã đó thì mình không biết nguồn gốc nó, theo em thì mình đừng nên ăn mấy cái đó, bị mình không biết nguồn gốc nó xuất xứ từ cái chất gì hay là nó có những chất độc gì mình đâu biết. Còn như trong hâm nấm của em á, thì một khi mà gần thu hoạch rồi bán ra cho siêu thị á, thì siêu thị nó yêu cầu mình phải đem đi thử nghiệm coi trong cái nấm đó nó có những cái hóa chất gì không, thì cái đó mới đem mà sử dụng. Đã là cái đó nó qua một cái trường lớp như thế đó.
Dạ vâng, vậy thường thường nấm ở ngoài hoang dã đó đâu có kiểm soát được, đâu biết nó lành hay là độc hại gì, thì tốt hơn là đừng nên ăn, phải không em? Đó là
dạ đúng vậy.
Dạ. Đi mua một hộp nấm ở ngoài siêu thị thì đâu có nhiêu tiền đâu, 4-5 đô la mà an toàn cho tánh mạng mình chứ cần tham làm chi mà cái thứ mình không biết được cái nguồn gốc của nó thì có thể tệ lắm là mất mạng, mà hai nữa là hay là bệnh tật gì thì cũng không đáng, phải không?
Dạ, theo đúng là em khuyên bà con mình nên đi vô siêu thị mua là tốt nhất, là bởi vì trong đó nó có điều nó có qua những cái mà thử nghiệm rồi. Mình cái an toàn thực phẩm đó thì nó có đầy đủ rồi, còn cái ngoài trời thì hoàn toàn mình không nắm được cái đó là nó có chất độc gì. Theo em khuyên bà con đừng nên ăn mấy cái đó thì tốt nhất.
Dạ vâng, chẳng những là nấm nữa mà những người chẳng hạn như là đi dọc đường thấy nhiều cây xoài mọc hoang hay là cây táo mọc hoang, nhiều người lại bẻ về ăn, thì đó là tất cả các trách nhiệm mình chịu hết. Chứ còn ở siêu thị thì họ bán cho mình, họ chịu trách nhiệm về vấn đề mà có độc hại hay không, hay có xịt thuốc hay có gì không, phải không á?
Dạ đúng, dạ đúng. Cái đó là nó có liên quan với cái người trồng trọt đó, nó mua đồ của mình thì nó yêu cầu mình phải đi qua khám nghiệm cái thực phẩm của mình coi có chất độc gì đó không, hay là mình rồi cái đó nó có kê khai lên cái này nó không có cái gì, nó tốt cho cái gì hay cái gì đó, nó có kê khai trên clip đó. Đó thì mình dùng qua cái sự đó thì rất là an toàn.
Dạ vâng, lúc nãy em có nói rằng nấm đó có lúc phải phun thuốc, phải ngưng, không có đem bán cho siêu thị được, thì thời gian phun thuốc một cái đợt nấm như vậy là bao nhiêu lâu em ha?
Dạ như thế này anh, khi mà thu hoạch xong rồi đó mới phun thuốc để ngừa những cái bệnh mà bắt đầu nó có những bắt đầu chuẩn bị cho cái trường hợp mà xảy ra trong cái bệnh đó, thì mình ngừa trước khi nó lên. Mà khi nấm nó lên rồi đó, thời gian ngắn nó đi lên, nó nhanh lắm. Bắt đầu từ khi nó mọc cho tới thu hoạch chỉ có 7 ngày thôi, chỉ tưới nước thôi chứ không có xài thuốc nữa. Khi thu hoạch xong rồi đó, mình nhổ, mình lim cho sạch sẽ rồi, mình tưới thuốc vào để ngừa mấy cái bệnh mà nó có thể xảy ra, thì mình mới xài thuốc trong lúc mà không có nấm. Có nấm thì mọc lên rồi thì không được xài.
Dạ vâng, thường thường chúng tôi thấy rằng trên cái phòng để trồng nấm đó là luôn luôn có máy lạnh, và mọi người nhân công trong đó cũng phải mặc đồ ấm rồi, mặc đồ chống lạnh và mang bao tay rồi, làm rất là cẩn thận. Thành thử ra cái không khí trong đó cũng được là bảo quản một cách chặt chẽ.
Dạ đúng anh, có cái gỗ thông hơi, có cái lược để chặn cho những cái bụi bặm ở ngoài nó vô, nó chặn cái lược đó. Ở trong đó là cái không khí nó rất là trong lạnh.
Dạ vâng, rồi cái nguồn nấm đó, cái meo nấm đó mình mua ở đâu vậy tiếp?
Dạ em thì mua ở một cái chỗ công ty sản xuất, là nó có cái tên là Crown Mushroom đó. Thì nó cũng là cái chỗ trồng trọt đó luôn. Rồi nó làm thêm cho em, đặt hàng nó, cái đó làm thêm cho em. Thì nó cũng giờ trồng sản xuất cho nó mà nó cũng bán cho em nữa.
Dạ vâng, rồi mình không có thể làm meo được để mình trồng đợt sau sao?
Dạ không, em thì chưa có biết cái đó, thì chỉ mua qua bên công ty Crown Mushroom mà.
Dạ vâng, rồi một đợt như vậy, cái cuộc sống của một cây nấm đó, từ lúc mình gieo lên cho tới mình thu hoạch được là chừng bao nhiêu lâu ha?
Về phần của em thì bắt đầu em mua đó từ là bên cái khâm cọt mà đem về tới em, thì tới lúc em trồng trọt, em đổ cái vô cái đất mà để lên lớp mặt chuẩn bị lên nấm, thì bắt đầu thì ngày đó vô cho tới ngày thứ 18 ngày sau là sẽ thu hoạch đợt nhất.
Đợt nhất
18
con... Dạ còn đợt hai là bao giờ?
Đợt hai là thu hoạch trong vòng 4 ngày là nó xong một đợt, thì bắt đầu mới nhổ liên gốc rồi đó đàng hoàng cái tưới thuốc vô đi ngừa cho cái bệnh mà nó có xảy ra bất tử vậy đó, thì trong khi nấm chưa lên đó thì xịt thuốc phun thuốc rồi đó đàng hoàng ngừa nó, thì tới thì nó lên lại thì tuần sau mới lên nấm. Cho mình thu hoạch khoảng 5 ngày nữa thì cũng hết nấm xong rồi, hoàn toàn cái mình dọn vườn sạch sẽ, thì mình cũng tưới thuốc cho nó ngừa dịch cho đợt 3. Thì mỗi một lần trồng một đợt như vậy là ăn thu hoạch được 3 lần, thì mình bắt đầu dọn cái đó ra, mình để đem đi ra ngoài, mình liên phòng rồi đó đàng hoàng hết trơn thì mình trồng lại cái đợt mới.
Như vậy thì cái thời gian là khoảng 1 tháng không thêm phải không?
Bắt đầu vô tuần đầu tiên mà cho tới cái dọn giường ra là 49 ngày, 7 tuần.
À, 7 tuần.
Là xong một đợt. Yeah.
Dạ, hiện giờ thì phòng lắm của em là coi như vậy là diện tích được khá lớn không?
Em thì cũng chung chung đây, em có tổng cộng 24 phòng.
Wow.
Dạ, thì trung bình của em thì quy hoạch mỗi tuần lễ như vậy là có từ 12 tới 14 tấn cho tuần lễ.
Oh, yeah. Dạ. Rồi như vậy thì tiêu thụ tại chỗ hay là có đem xuất đi các tiểu bang khác không em?
Dạ không, chỉ tiêu thụ ở tiểu bang Tiểu Bang ở local thôi. Tiểu bang này nó tiêu thụ một tuần lễ gì đó, là cái sự bà con mình xài nấm nó là 100 tấn trong tuần lễ.
Wow, yeah.
Yeah.
Rồi như vậy là chắc là có lẽ là mình đã có một cái hợp đồng với lại các siêu thị ở đó luôn phải không? Vâng ạ.
Dạ không, em chỉ bán mấy cái shop nó biết tên em mới lại nó mua một số, còn số đưa ra ngoài chợ chỗ mà wholesale đó, nó có cái chỗ là Kenwell Market đó, thì em gửi cho chợ những cái chỗ wholesale đó, nó bán mấy cái chỗ khác xa nữa.
Như vậy thì không cần phải bán ở siêu thị phải không ạ?
Siêu thị nó lại trực tiếp nó mua ở đây, thì siêu thị nhỏ tại đây số lượng của em chưa đủ cho bán cho chẳng hạn như Khâu hay là Woodwork hay là BW, những chữ lớn em có đủ cung cấp, chứ bán cho mấy cái như IGA rồi trả lại tay nó nhỏ thôi.
Có dự định rồi mình phát triển thêm không? Cái hạn như là bây giờ mới 20 mấy phòng thì giờ mình tăng chừng 50 hay 100 không chừng, phải không?
Nếu có cơ hội thì chỗ này thì em bị cái council sắp sửa phân lô những cái đó, thì nếu mà em có cái dịp có cơ hội mua chỗ khác được thì có thể build thêm để cho mấy đứa nhỏ nó tiếp tục. Còn em thì tuổi của mình hơi lên, chưa có già lắm nhưng mà cũng cứng.
À, còn trẻ mà còn có thể cái tuổi này là tuổi kinh doanh.
Yeah.
Rồi thường thường là có bao nhiêu loại nấm sản xuất ra đây?
Nấm thì nó nhiều loại lắm anh, nhưng mà em sản xuất ra cũng chỉ có hai loại thôi. Mà một loại là nó có cái tên là Phil Mushroom, là cái loại bự như bằng cái chén vậy đó. Còn cái loại mình nhỏ nhỏ giống như cái nút chai, cái bánh men bị đó, thì nó gọi là Button Mushroom. À,
yeah.
Nên em có hai loại đó.
Dạ, yeah, Button Mushroom thì thường thường người Việt gọi là nấm nấm rơm phải không? Giống như cái...
Dạ, nấm rơm.
Dạ, vâng. Còn cái Phil Mushroom thì nó to mà nó lại trắng. Không?
Thì nó cũng là từ gơm mà ra luôn anh.
Nhưng mà nó to quá mà lại cái vị của nó có thử rất là ngọt. Trong khi đó thì các siêu thị ở bên miền Đông này nó bán toàn là những loại cũng lớn như vậy. Nhưng mà nó có màu nâu chứ không phải là màu trắng như của em. Mà thường thường khi mà em xào lên không đó thì thấy đã ngọt, rất ngọt rồi. Phải không ạ? Dạ.
Yeah. Yeah. Cái giống anh, cái giống màu nâu, cái da màu nâu đó là cái giống khác. Cái giống màu nâu còn của em là cái giống màu trắng, thì nó có cái giống giữa hai cái giống nó khác nhau.
Cái giống màu trắng này dường như nó có nhiều nước hay sao, khi mà bỏ lên chảo chỉ xào không không một cũng đã ra nước ngọt thật ngọt, mà có thể hai ba người làm chừng vài ký với một chai rượu là chắc là hết sạch rồi không em?
Dạ, chắc nước nó ra tự nhiên của nó ngọt, khỏi cần để gia vị cũng như mình khỏi cần thêm đường bột ngọt vậy. Mà nó ngọt thanh tao còn ngon hơn gia vị nữa.
Đúng rồi.
Chắc là vậy đó.
Đã có thử ra rồi, thành thử ra rất tiếc rằng ở các tiểu bang miền Đông này không có một loại nấm như vậy. Nếu mà có thể mà sản xuất được mà xuất sang các tiểu bang miền Đông này thì Sydney, Melbourne là những thị trường rất là mạnh nè, nhá.
Dạ, rất tiếc em số lượng nhỏ, chưa có đủ để đi giao ở những tiểu bang khác.
Có lẽ nếu phát triển lên thì, nhưng mà hiện giờ thì em cũng đã coi như là người Việt mà có sản xuất nấm lớn nhất tại Tây Úc là phải không ạ? Phải không? Có người Việt nào đâu có chủ farm nào đâu.
Ở tiểu bang Tây Úc này thì chỉ có hai farm nấm, mà một là của người Tây, cái thứ hai là của người Việt là của em.
Vậy hả? Vậy là em cũng là rất hãnh diện, là đại diện cho người Việt nếu mà sản xuất nấm cho tiểu bang Tây Úc tiêu dùng phải không ạ?
Cũng đầu tiên cũng chịu khó học hỏi, sau đó từ từ cũng mới đi vào cái ngành này luôn.
Nhưng mà thực sự thì nếu một người mà đầu tiên mà muốn kinh doanh về vấn đề trồng nấm này, em thấy có khó lắm không?
Dạ cũng khó anh, vì nó có
khó cái gì?
Đâu. Cái khó thứ nhất là không có nhiều người trồng á, rồi mình mua không biết, mình muốn hỏi ai, mình học hỏi từ đâu mình không biết. Rồi cái đó là cái khó thứ nhất. Cái phần thứ hai nữa là cái mình xây dựng lên những cái cơ sở mà trồng trọt, nó không phải là nó ngoài trời như là trồng farm, trồng cà, trồng dâu thì cái nọ nó ngoài trời thì nó cái sự tốn kém của nó ít. Còn cái này nó mình build lên những cái nhà nóng, những cái máy móc, những cái phương tiện đó thì nó rất là tốn kém. Mà không biết mình trồng có kết quả hay không thì sợ đầu tư vô cái đó quá nhiều đi, thời gian người ta ngán nhất là cái bằng đầu tiên đầu tư vô số tiền lớn mà không biết mình thu hoạch mình trồng trọt có cái hiệu quả nó tốt không đó, thì ta bị ngần ngại cái điều đó mà đất làm. Rồi cái thứ hai nữa là cái học hỏi cái kiến thức của cái đó nên là nó lại khó nữa đó. Mà mình không biết mình hỏi mình học sách vở Để dạy về cơ bản thôi, còn cái kinh nghiệm mà để mà trồng cho nó tốt lên, nó có năng suất cao á, thì mình phải học hỏi từ những người mà có kinh nghiệm qua. Thì cái số trồng đống này thì không có nhiều người biết, thành ra không biết học từ đâu, thành người ta ngần ngại cái điều đó mà ít có ai trồng kinh doanh về ngành này.
Dạ vâng. À, ngoài cái chuyện đó thì vấn đề mà tài chính, vấn đề về vốn liếng để bỏ ra chắc là cũng phải nhiều, phải cả tiền triệu mới lo vấn đề này nổi, phải không em?
Dạ đúng, vì đầu tư nó lớn quá, là bán cái máy móc dụng cụ ấy, nhiều phương tiện luôn, thành ra nó tốn kém lớn lắm. Dạ. Em thì bước đầu tiên làm nhỏ là nhỏ rồi em mới đi từng bước thì thêm chút, nhưng mà mấy năm nó có được vốn thì mình thêm nhiều phòng một chút xíu nữa, cái vài năm sau mình có xíu mình làm từng bước, chứ nếu một lần lớn lên làm nổi.
Giả sử như bây giờ bắt đầu một cái phòng để trồng nấm không đó, bắt đầu bằng cái giai đoạn đầu tiên là một cái phòng phải điều hòa không khí, rồi phải có khay đựng nấm, rồi những giống này kia này nọ lung tung đó, thì như vậy phải tốn nhiều không thêm? Ước lượng bao nhiêu?
Cái một phòng của em tính gọn sơ về một phòng bề ngang nó 5 thước, phòng nhỏ nè, bề dài nó 18 thước, rồi máy móc gì kia nọ, những cái phương tiện rồi vô trồng để mà trồng trồng, được trồng cái phòng của tôi là một phòng là 100 ngàn. Một phòng nữa đây, còn những cái máy móc khác mà chúng ở bên ngoài mà đưa mình mua những cái phương tiện vật lý hay là này nọ, cái những vòng ngoài thì riêng nữa, là còn cái xây dựng mới có dựng phòng thôi là tốn kém vậy thôi. Rồi điện đài mình phải yêu cầu nó bỏ điện xuống cho mình thì nó tốn kém nhiều thứ, thành ra mỗi cái chút nó nhiều tiền nữa.
Vâng. Rồi cái điện đó là chắc là luôn luôn thường trực là phải cho cái phòng đó lạnh, chứ nếu mà mất điện cái hâm nấm cũng bị hư hết, phải không ạ?
Dạ, cái ngành nấm này á, thì cái điện là một cái hơi thở của nó. Mình không có điện thì mình không có làm được cái máy móc nó hoạt động được. Nó bị không khí, nó không có hoạt động được. Thế vậy để mà cho không khí nó có luân chuyển đó, thì nấm nó sẽ bị ảnh hưởng cái vấn đề mà xấu hoặc là nó bị chết chẳng hạn.
Rồi mình có dự trù một cái máy phát điện nào nhỏ nhỏ vừa đủ sức để mà cung cấp cho cái hạng như một phòng là dài phòng không em?
À, không có, em cũng có dự định mua cái máy mà anh suy nghĩ đầu tư nó lớn quá, tại một cái phần lớn của em gì thì cái máy điện mà nó vừa thì nó không đủ sức cung cấp, mà cái máy mà lớn quá thì đầu tư khoảng 100-200 ngàn vô lần đó. Mình ở đây thì nó lâu lắm nó mới có xảy ra cái chuyện cúp điện, nhiều khi năm nó có chuyện lần, có khi thì hai lần gì là ít quá, mà cái máy làm công 100-200 ngàn nó hơi ngán tiền, cho nên em chưa có đầu tư cái đó.
Chắc là mỗi lần mà có chuyện mà cúp điện công ty điện cũng phải thông báo cho mình biết hay trước hay là mình phải không? Dạ.
Dạ, cái đó nó có sự cố bất ngờ mà bị giông bão rồi thì nó tắt bất tử thôi, chứ còn nó muốn làm cái gì đó thì nó thông báo trước từng tuần lễ thì để cho mình biết, để mình chuẩn bị cái thời điểm đó rồi mình bước máy đèn hay là gì đó mình nói nó.
Rồi dạ. Cái tiểu bang Tây Úc dường như là ít khi bị giông bão phải không em, hay sao? Hồi đó có bị giông bão gì chưa?
Chỗ em thì ít lắm, có mưa lớn giông bão có mà nó ít lắm. Còn mà bão mà mạnh lắm này kia đó thì nằm ở vùng khác, còn ở chỗ em thì chưa thấy.
Dạ vâng. Rồi có lẽ là câu chuyện cũng đến đây đủ rồi, nhưng mà trở lại cái chuyện đầu tiên là em có lời khuyên nào với những người mà đi hái nấm ở ngoài hoang dại, đừng nên ăn những loại đó, bởi vì cái ăn như vậy thì nó có thể là ảnh hưởng tới sinh mạng của mình không em?
Dạ thì theo em thì em có cái phiên như thế này nè, mình cái gì mình mà không biết thì mình đừng nên thử. Mình thử thì nó rất là nguy hiểm, đi chưa biết nguồn gốc nó làm sao. Tại vì mình vô chỗ tốt hay là siêu thị hay là gì mình mua thì nó an toàn hơn. Mình muốn ăn bao nhiêu thì mình cứ việc mua, mình thích nhiều thì mình mua ít, nhiều mình ăn ít thì mình mua ít. Cái đó là theo cái sự ý muốn mình. Còn ở ngoài trời mà không biết nguồn gốc thì theo tôi khuyên tất cả những anh chị em mà như vậy đừng nên thử thì nó tốt hơn.
Dạ vâng, cũng may mắn rằng người Việt dường như là cũng không dám ăn những cái loại nấm độc. Bởi vì năm rồi đó ở vùng phụ cận của Canberra có những người Trung Quốc ra hái thấy trời mưa rồi hái nấm miễn phí, thành thử ăn vô thì cũng bị tử vong, trường hợp đó xảy ra. Vâng,
yeah.
Cảm ơn em Đoàn Văn Tiếp rất nhiều cho buổi nói chuyện này nha. Dạ.
Cảm ơn anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.